là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Tuyển sinh Đại học Cao đẳng 2025, những điểm mới nhất thí sinh cần lưu ý. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân dân thị xã vừa ban hành kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, dự kiến kỳ họp được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 5 đến ngày 28 tháng 5 và đợt 2 từ ngày 11 đến ngày 28 tháng 6. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tiếp công dân có hiệu quả trong thời gian diễn ra kỳ họp và khi có yêu cầu đột xuất, đảm bảo cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh, trung ương trong thời gian diễn ra kỳ họp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn kỳ họp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền, chức năng ở địa phương, tăng cường sự phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã trong việc tiếp công dân, tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra, phục vụ kịp thời, chu đáo và an toàn cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian diễn ra kỳ họp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã nếu để công dân địa phương mình lên thị xã, tỉnh và ra trung ương khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa năm 2025. Theo đó, lịch gieo xạ lúa vụ hè thu từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Cơ cấu giống lúa chủ lực gồm DV108, Đài Thơm 8, BDR27, BI10. Còn đối với cây trồng khác, tùy điều kiện đất đai, nước tưới, tình hình thị trường tiêu thụ và tập quán để bố trí cây trồng hợp lý. Tiếp tục chủ động chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, những chân đất cao, không chủ động nguồn nước tưới sang trồng các loại cây rau màu có thị trường tiêu thụ ổn định. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật như tỉa cành, tạo tán, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm và sản xuất theo quy trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IBM để nâng cao hiệu quả sản xuất. Để giảm thiểu tác động của hạn hán thiếu nước vụ hè thu, vụ mùa năm 2025, ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện các phương án, giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế. Trong đó, cần chủ động bố trí cơ cấu sản xuất theo lịch thời vụ, phù hợp với khả năng nguồn nước, không gieo trồng ở khu vực không đảm bảo về nguồn nước, chuyển đổi cây trồng từ đất lúa sang cây trồng cà khác có khả năng chịu hạn, chịu mặn tại các vùng khó khăn về nguồn nước, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ các loại vật tư, nhiên liệu, máy móc phục vụ công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh và bảo đảm biên chế giáo viên mầm non, phổ thông và nghỉ hè cho trẻ em, học sinh năm 2025. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông và phụ huynh quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ các em học sinh thực hiện việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh về kiến thức, năng lực, thể chất, tinh thần để các em có tâm thế thoải mái, vững tin bước vào kỳ thi, tuyển sinh đạt kết quả cao nhất. Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy và học, đánh giá người học, đảm bảo phản ánh thực chất, chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành và đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, nhất là các phương án ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, tình huống bất thường phát sinh ngoài kế hoạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi nhất về giao thông, đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh dự thi, không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do điều kiện khách quan, thiên tai, mưa lũ. Quản lý và biên chế đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông, tích cực phối hợp với ngành liên quan và địa phương nghiên cứu, có giải pháp phù hợp, hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đảm bảo dạy học 2 buổi trên ngày, tổ chức kiểm tra, rà soát, sắp xếp, điều tiết giáo viên mầm non, phổ thông giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đảm bảo phù hợp, khoa học để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, tăng cường cử giáo viên biệt phái, dạy liên trường, liên cấp, bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, nhưng phải phù hợp thực tiễn địa phương và hiệu quả trong việc bố trí. có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tuyển đúng, tuyển đủ giáo viên theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, không để xảy ra tình trạng có biên chế mà không thực hiện tuyển dụng, ký hợp đồng giảng dạy để kịp thời bổ sung số lượng giáo viên còn thiếu theo quy định. Xem xét ưu tiên tuyển dụng, ký hợp đồng theo thẩm quyền đối với những giáo viên đã có thời gian thực hiện hợp đồng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nếu đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và phù hợp với quy định. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương xây dựng kế hoạch, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các biện pháp quản lý giáo dục, nhất là tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà trường và gia đình trong thời gian nghỉ hè nhằm tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được vui chơi trong môi trường lành mạnh, an toàn, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể chất, rèn luyện kỹ năng sống trong dịp hè, đặc biệt quản lý chặt chẽ trẻ em, học sinh không để xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, trật tự cho kỳ thi, tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, tuyển sinh trên địa bàn, tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi, tuyển sinh. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025 với chủ đề tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5. Theo đó, các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tập huấn, huấn luyện, thực hành, kỹ năng đánh giá nguy cơ, rủi ro và an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã phối hợp với các trung tâm y tế, tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, giúp họ phát hiện và chữa trị kịp thời, yên tâm làm việc tốt hơn. Các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động cũng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và an toàn vệ sinh lao động. Các cấp, ngành kịp thời thăm hỏi, động viên cá nhân và gia đình người bị tai nạn lao động trong lao động sản xuất, v.v. Theo chị Nguyễn Thị Đầm Sen, thành viên Ban An toàn vệ sinh, phụ trách bộ phận sơ cứu ban đầu của xí nghiệp chế biến sông Mây xuất khẩu Rabico, khu công nghiệp Hòa Hiệp. Lực lượng lao động nữ ở xí nghiệp này chiếm hơn 70%. Bảo vệ sức khỏe cho người lao động chính là bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp. Vậy nên hàng năm, xí nghiệp đều tổ chức khám sức khỏe cho người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng. Khi công nhân được quan tâm, chăm lo, thì mỗi người sẽ an tâm làm việc, nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền Thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2025, những điểm mới nhất thí sinh cần lưu ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2025 với nhiều điểm đáng lưu ý. Theo quy định của Bộ, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh được xét tuyển thẳng, phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiệptrunghocphothong.edu.vn hoặc gián tiếp qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, quy chế tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện. Trường hợp cơ sở đào tạo có tổ chức các hình thức đăng ký xét tuyển riêng, nộp hồ sơ và các minh chứng trực tiếp hoặc trực tuyến tại cơ sở đào tạo, thí sinh thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo, nhưng vẫn phải đăng ký trên hệ thống để được xét tuyển chung với tất cả các thí sinh khác. Thí sinh khai báo chính xác và chịu trách nhiệm thông tin, bao gồm cả các thông tin để hưởng ưu tiên, khu vực, đối tượng ưu tiên nếu có, tại thời điểm đăng ký dự thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, gửi kèm minh chứng, đối tượng ưu tiên nếu có. Thông tin nơi thường trú của thí sinh ở các giai đoạn sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra và xác thực trên cơ sở dữ liệu về dân cư. Thí sinh đăng ký dự thi theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành trước 17 giờ ngày 30 tháng 6, nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu về các cơ sở đào tạo theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo. Thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ nhận thông tin trúng tuyển từ các cơ sở đào tạo trước ngày 15 tháng 7 và phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống theo lịch chung. Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập cấp trung học phổ thông trên hệ thống và phải phản ánh lại với thầy cô có trách nhiệm nơi thí sinh học cấp trung học phổ thông để sửa sai nếu có, hoàn thành trước 17 giờ ngày 6 tháng 6. thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp, thí sinh tự do, có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống, phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống từ ngày 16 tháng 7 đến 17 giờ ngày 28 tháng 7. Thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các cơ sở đào tạo đăng ký theo ngành, chương trình và được xếp thứ tự từ 1 đến hết, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Thí sinh phải cung cấp các dữ liệu tương ứng với ngành, chương trình mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển để các cơ sở đào tạo sử dụng xét tuyển. Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý trên hệ thống. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển. Từ ngày 29 tháng 7 đến 17 giờ ngày 5 tháng 8, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên các đối tượng phải phối hợp với các điểm tiếp nhận, rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên của thí sinh nếu có. Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển, có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của cơ sở đào tạo trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn. Việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống được thực hiện trước 17 giờ ngày 30 tháng 8. Tất cả các thí sinh trúng tuyển, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống nếu có nguyện vọng theo học.
Sofit 300 EC là thuốc trừ cỏ, tiền nảy mầm do công ty Syngenta sản xuất. Sofit 300 EC diệt trừ hầu hết các loại cỏ, bao gồm nhóm cỏ lá hẹp như cỏ đuôi phụng, cỏ mập hay cỏ lồng vực, nhóm cỏ chắc lá và nhóm cỏ lá rộng. Đặc biệt, Sofit 300 EC tuyệt đối an toàn cho lúa xạ mộng. Trong vụ đông xuân hè thu 2025, điều kiện nước tưới thường thiếu ổn định. Vì vậy, phun Sofit 300 EC càng sớm thì hiệu lực trừ cỏ càng cao. Nếu xạ buổi sáng thì nên phun ngay vào buổi chiều, hoặc xạ chiều hôm trước thì phun ngay vào sáng hôm sau là tối ưu nhất. Pha 100cc thuốc Sofit 300 EC cho bình bơm từ 16 đến 20 lít nước, phun cho một sào 500m2. Lưu ý, một bình bơm từ 16 đến 20 lít nước nên phun cho một sào 500m2, không được phun một bình bơm từ 16 đến 20 lít cho hai sào để đảm bảo hiệu lực trừ cỏ trong điều kiện nước tưới thiếu ổn định của vụ hè thu 2025. Trước khi phun Sofit 300 EC, ruộng phải đủ ấm và phải giữ ẩm mặt ruộng từ 10 đến 15 ngày sau xạ, giúp cho mặt ruộng không bị nứt nẻ để Sofit 300 EC diệt trừ cỏ triệt để. Để nhận diện Sofit chính hiệu của Syngenta, bà con cần lưu ý, Sofit 300 EC có thân chai dạng tròn, màu trắng. Khi đưa chai Sofit 300 EC soi dưới ánh sáng mặt trời, trên nhãn chai sẽ xuất hiện dòng chữ Sofit 300 EC và chữ Syngenta. Trên nắp chai có chữ nổi Syngenta, tên thuốc Sofit 300 EC trên nhãn chai thuốc. Chữ Syngenta nằm ngay dưới tên thuốc Sofit 300 EC. Sofit 300 EC an toàn hiệu quả, chính hiệu. Sofit 300 EC chuyên gia diệt cỏ và lúa cỏ. Syngenta mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống. Chương trình khuyến mãi độc quyền Dũng Tiến dành cho khách yêu, ưu đãi đỉnh, định chất ít khi mua Winner X, hỗ trợ ngay phí đăng ký xe lên đến 4 triệu đồng, gói trả góp không lãi suất, rinh xe về mà không lo về giá, thời gian áp dụng từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Chương trình khuyến mãi độc quyền Dũng Tiến dành cho khách yêu mua bất kỳ xe Honda tại hệ thống Hết Dũng Tiến Cúc Vinh từ nay đến ngày 15 tháng 8 được nhận ngay một phiếu bốc thăm may mắn có cơ hội trúng ngay. Hai giải đặc biệt, mỗi giải 2 chỉ vàng 4 số 9, hai giải nhất, mỗi giải 1,5 chỉ vàng 4 số 9, 4 giải nhì, mỗi giải 1 chỉ vàng 4 số 9, 6 giải 3, mỗi giải 0,5 chỉ vàng 4 số 9, 15 giải khuyến khích, mỗi giải nhận ngay đồng hồ thông minh Xiaomi Mi Band 9 Pro, tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng. Khi mua xe Yamaha NMX giảm ngay 15 triệu đồng, mua xe TFX giảm ngay 5 triệu đồng, mua xe điện Neos giảm ngay 15 triệu đồng và tặng một pin lithium. Đồng thời mua bất kỳ xe Yamaha còn nhận combo quà tặng trị giá 500.000 đồng. Mua xe điện Osaka giảm ngay 1 triệu đồng. Mua xe cúp 50cc giảm ngay 500 ngàn đồng. Mua xe máy SYM, Kimco, 50cc các loại, nhận quà tặng ngay combo quà tặng trị giá 300 ngàn đồng. Đừng quên, hệ thống xe máy Dũng Tiến, hỗ trợ mua xe trả góp 30, không lãi suất, không trả trước, không giữ cà vẹt gốc, với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, chỉ cần căn cước công dân và hộ khẩu. Mọi thông tin chi tiết, quý khách liên hệ tổng đài hoàn toàn miễn phí, hệ thống Dũng Tiến 1800-6979. Dũng Tiến Group, an toàn, hạnh phúc. Muốn mua xe máy điện, đến ngay Dũng Tiến.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.